thương người có 14 mối. Phần thực hành lời Chúa của cha Giuse Đinh Lập Liễm. Mỗi sáng Chúa Nhật, chúng ta đều đọc kinh Thương người có 14 mối. 7 mối quy về thể xác và 7 mối quy về tinh thần, nghĩa là thương con người toàn diện. Các bài đọc trong thánh lễ hôm nay nhắc nhở chúng ta phải lưu tâm đón tiếp mọi người, không những phải đón tiếp các sứ giả của Chúa một cách cẩn trọng, mà còn đón tiếp tất cả những kẻ bé mọn, vì tất cả đều là môn đệ của Chúa. Mục 1. Bài học Chúa dạy hôm nay. Nhà triết học hiện sinh Pháp, ông Jean-Paul Sartre, có nói một câu làm chúng ta ngạc nhiên. L'enfer, c'est les autres. Tha nhân là hỏa ngục đối với ông. Thật là một câu nói quái gở vì nó đi ngược hoàn toàn với tin mừng. Tha nhân là ai? Họ ở đâu? Làm thế nào tìm được họ? Thưa, họ là mọi người ở quanh chúng ta. Chúng ta có thể tìm thấy dễ dàng, có thể động chạm đến họ. Nếu chúng ta hỏi Chúa Giêsu, người khác hay tha nhân là ai? Chúa Giêsu sẽ trả lời ngay, tha nhân chính là ta. Bởi vì Ngài đã khẳng định, sự gì ngươi làm cho một người bé mọn nhất vì danh ta là làm cho chính ta vậy. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đòi buộc các môn đệ của Chúa phải yêu mến Chúa trên hết, hơn cả cha mẹ, anh em, ngay cả mạng sống của mình. Đây là một đòi hỏi rất khắt khe và dứt khoát. Sau đó, Chúa Giêsu khuyên chúng ta hãy tiếp đón các môn đệ của Chúa. Trước hết, để xác định sự duy nhất giữa đấng sai đi và người được sai đi. Ai tiếp đón các con là tiếp đón Thầy. Ai tiếp đón Thầy là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Sau đó, để phân biệt chi tiết sự đón nhận theo 3 mức độ giảm dần một cách nghịch lý. Các tiên tri, những người công chính, những kẻ bé mọn. Và long trọng xác nhận họ có tư cách xứng đáng là sứ giả của phúc âm. Các tiên tri hiển nhiên là những Kitô hữu. Họ đã thi hành một tác vụ được chấp nhận trong giáo hội sơ khai. Những người công chính có lẽ là những thành phần được kính trọng trong cộng đoàn Kitô hữu. Còn những kẻ bé mọn là các môn đệ. Họ chẳng làm gì hơn là tin vào Đức Kitô. Họ cũng đáng được trân trọng và yêu mến đặc biệt. Tất cả những điều nói trên chung quy lại cũng chỉ nói về môn đồ Chúa Giêsu, nghĩa là Kitô hữu thông thường, kẻ được sai đi và liên kết với sứ mạng của Thầy mình. Ngay cả người Kitô hữu khiêm hạ nhất, tức là kẻ bé mọn, cũng có thể gán cho mình những điều đã nói trên. Ta phải lưu tâm đến hết mọi người và phục vụ họ, ngay cả trong những chuyện tầm thường nhất như một ly nước lã. Vì bất cứ một sự lưu tâm nào đối với kẻ bé mọn nhất cũng là một sự lưu tâm đối với Chúa. Khi mở rộng lòng mình cho tha nhân như thế, ta sẽ được sự sống, là điều duy nhất có thể làm cho ta thỏa mãn. Mục 2. Gương sáng về sự đón tiếp. Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy còn ghi lại một vài nét đẹp của sự tiếp đón đáng cho chúng ta bắt chước. Những gương sáng này vẫn luôn giữ được tính cách thời sự của nó. 1. Ông Abraham. Ông là một con người hiếu khách và quảng đại. Khi thấy 3 khách lạ đang đi trong sa mạc nắng cháy, không những ông mời mà còn năn nỉ họ vào nhà nghỉ và ân cần săn sóc họ một cách chu đáo. 3 người khách lạ đó là ai? Đó là 3 sứ giả của Thiên Chúa. Đáp lại tấm thịnh tình và lòng quảng đại của ông, 3 sứ giả ban cho vợ chồng hiếm muộn này một đứa con trai đầu lòng. đó là cậu Isaac. 2. Một gia đình ở Su-nêm. Nhà tiên tri Elia qua Su-nêm, một bà giàu có rất hiếu khách đã mời Elia vào nhà dùng bữa với sự săn sóc tỉ mỉ. Bà còn dọn cho tiên tri một phòng trên gác đầy tiện nghi để tiên tri có thể lui tới tự do. Đáp lại tấm lòng quảng đại của bà, Elia cũng hứa ban cho bà một đứa con vì bà son sẻ. Vào thời kỳ này, vào độ này sang năm, bà sẽ có cháu trai bồng. 3. Gia đình ba chị em ở Bethania. Chúa Giêsu rất thương ba chị em này. Mỗi khi đi qua Bethania, Chúa và các môn đệ thường ghé thăm chị em và nghỉ ngơi. Chị cả Martha rất hiếu khách, dọn cho Chúa những bữa ăn ngon. Còn cô em Maria đón tiếp Chúa bằng cách ngồi dưới chân Chúa mà nghe Ngài dạy dỗ. Cách đón tiếp này cũng làm cho Chúa rất hài lòng. Còn Lazaro là đàn ông thì tiếp theo kiểu đàn ông là nhậu và chuyện trò với Chúa. Đáp lại sự đón tiếp ân cần và thành thực của ba chị em, Chúa Giêsu đã làm cho Lazaro sống lại sau khi chết 4 ngày. Chuyện Một nghĩa cử đẹp. Một hôm, hoàng đế Napoleon của Pháp vào một nhà hàng nọ. Đi theo hoàng đế chỉ có một vị sĩ quan tùy phiên. Vì không muốn cho ai nhận ra mình là hoàng đế, nên Napoleon và viên sĩ quan cận vệ cải trang ăn mặc như thường dân. Sau khi đã ăn uống xong, bà chủ nhà đến tính tiền. Tổng cộng số tiền phải trả là 14 quan. Sĩ quan cận vệ mở chiếc cặp xách tay để lấy tiền. Bỗng mặt ông tái mét đi vì trong cặp không có đồng tiền nào cả. Thấy thế, Napoleon hiểu ý, nói nhỏ với viên sĩ quan: "Đừng lo, để tôi trả cho." Nói rồi ông móc túi lấy tiền. Nhưng sờ túi trên, túi dưới, túi trước, túi sau, ông không thấy có đồng tiền nào cả. Napoleon nhìn viên sĩ quan nhướng mắt, nhún vai. Trước tình thế đó, viên sĩ quan nói với bà chủ: "Thật là rủi ro cho chúng tôi quên không đem tiền theo. Xin bà vui lòng cho tôi thiếu một tiếng đồng hồ nữa, tôi sẽ trở lại thanh toán với bà, được không?" Bà chủ nhất định không chịu và dọa rằng nếu hai người không chịu trả tiền ngay thì bà sẽ gọi cảnh sát. Một ông bồi bàn theo dõi công việc từ đầu, cảm thông với hai người khách nên nói với bà chủ: "Quên đem tiền trong túi đó là điều thường xảy ra, vì thế xin bà đừng gọi cảnh sát làm gì. Theo tôi thì hai ông đây là người rất thật thà, không có ý lường gạt đâu." Nghe anh bồi bàn nói, bà chủ vẫn không chịu và cứ nằng nặc đòi kêu cảnh sát. Thấy thế, anh bồi bàn móc túi lấy ra 14 quan trao cho hai người khách và nói: "Đây tôi cho hai ông mượn để thanh toán với bà chủ." Thế là nhờ anh bồi bàn mà Napoleon và viên sĩ quan mới có thể rời khỏi nhà hàng. Một lát sau, viên sĩ quan tùy viên trở lại nhà hàng. Ông gặp lại bà chủ và nói: "Bà đã tốn kém mất bao nhiêu để tạo lập nhà hàng này?" Bà chủ trả lời: 30.000 quan. Viên sĩ quan mở chiếc cặp ra xách tay, lấy ra 30.000 đặt trên bàn và nói: "Vâng lệnh của chủ tôi là hoàng đế Napoleon, tôi xin bà sang lại nhà hàng này cho anh bồi bàn, người đã giúp chúng tôi đang lúc chúng tôi kẹt không có tiền." Mục 3. Cách thức đón tiếp. Trong việc đón tiếp, người ta phải chú ý đến phương diện vật chất và tinh thần. Phương diện nào cũng quan trọng để làm cho khách được hài lòng, nhưng phương diện tinh thần thì quan trọng hơn. Điểm 1. Phương diện vật chất. Khi đón khách vào nhà, ai cũng muốn khách được hài lòng, dọn dẹp nhà cửa, trang bị đồ dùng cần thiết, cơm nước ngon lành. Phần trang bị vật chất càng đầy đủ, càng nói lên lòng hiếu khách, nếu không sợ khách phê bình, khẩu thiệt đãi chi. Gia đình ở Sunem chẳng những đón tiếp tiên tri Elia mà còn dọn cho ông một căn phòng để những lần sau ông tới đã có chỗ trọ. Dĩ nhiên mến khách thì càng tốn kém, nhưng đó là điều kiện bắt buộc. Điểm 2. Phương diện tinh thần. Khía cạnh tinh thần trong việc đón tiếp khách mới là quan trọng. Người đời thường nói, người ta thèm lòng chứ không thèm thịt. Hoặc câu, cách cho thì quý hơn của cho. Cách tiếp đón quý ở chỗ thành thực, quảng đại và cởi mở. Chú trọng đến con người hơn là của cải. Tiếp đón không chỉ là đón người vào trọ trong nhà mình, cho họ ăn, cho họ nghỉ, mà còn là biết quan tâm tới nhu cầu của người khác và đáp ứng theo khả năng của mình. Đối với hai trường hợp đón tiếp khách ở trên, tại sao những chủ nhà ấy quảng đại đón tiếp khách? Thưa, vì họ không chỉ nghĩ đến mình mà còn quan tâm tới người khác. Abraham lo cho ba người khách kia đi trong sa mạc sẽ bị đói khát và không có chỗ nghỉ ngơi để lấy sức. Gia đình ở Sunem lo sợ tiên tri Elia phải bơ vơ nơi miền đất lạ, không có chỗ nương nhờ trong hoàn cảnh khó khăn đó. Gia đình ở Bethania thì muốn dành cho Chúa Giêsu và môn đệ có chỗ nghỉ ngơi sau những ngày giờ làm việc mệt nhọc. Gia đình kiếm cho Chúa một chỗ dừng chân mỗi khi đi qua Bethania. Mục 4. Phần thưởng dành cho sự đón tiếp. Khi đón tiếp, dĩ nhiên chúng ta phải mất mát, mất thời giờ, mất tiền của, mất công. Nhưng tất cả sẽ được Chúa thưởng công cho ở đời này hay đời sau. Trở lại ba việc đón tiếp trên, phần thưởng của lòng quảng đại ấy là gì? Thưa, là sự sống. Hai đứa con đầu lòng cho hai vợ chồng son sẻ và mạng sống được trả lại cho Lazaro đã chết 4 ngày. Xét cho cùng, ơn ban sự sống ấy không phải do những người khách mà chính Thiên Chúa, nguồn mạch sự sống, ban cho họ. Theo bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã khẳng định không có việc gì làm cho người khác mà bị bỏ quên. Chúa ghi nhớ tất cả và sẽ thưởng công cho, mặc dù việc ấy rất nhỏ nhặt. Kẻ nào cho một trong những kẻ bé mọn này uống chỉ một bát nước lã thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu. Đến ngày phán xét, ngày thượng phạt đích đáng, Chúa Giêsu sẽ nói với mọi người chúng ta, mỗi lần các ngươi làm cho một người nhỏ bé nhất của ta đây là các ngươi làm cho chính ta vậy. Ngược lại là chúng ta đã không làm cho Chúa và sẽ phải lãnh hình phạt đời đời. Chuyện một chén ân tình. Wilton Riggs có kể một câu chuyện đầy kịch tính như sau. Vào sáng một mùa đông tuyết lạnh, Sadhu Sundar Singh và một người bạn du lịch qua miền núi Bắc Ấn Độ. Thình lình một cơn bão tuyết ào ào đổ tới, gió lạnh gào thét bên tai họ, khiến hai người phải chống trả hết sức khó khăn. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, họ lại thấy một người đàn ông nằm vất vưởng bên đường chờ chết. Sadhu muốn dừng lại để cứu giúp người bị nạn, nhưng bạn ông cho rằng nỗ lực ấy chỉ hoài công thôi, vì để cứu lấy chính mình trong lúc này cũng đã vất vả lắm rồi. Và ông bạn ấy đã bỏ đi. Chạnh lòng thương, Sadhu ở lại bên cạnh kẻ bất hạnh, xoa nóng tay chân con người sống dở chết dở ấy. Với sức lực còn lại, Sadhu cố gắng cõng anh ta trên lưng và khó nhọc đi qua vùng bão tuyết. Hơi ấm của hai thân thể hòa quyện lấy nhau khiến người kia hồi sinh và cả hai cùng mạnh sức. Đi khoảng một dặm, họ kinh ngạc khi nhìn thấy một xác chết lạnh cóng bên vệ đường. Họ càng sững sờ hơn nữa khi nhận ra đó chính là anh bạn cùng đi với sát hụ sáng nay. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu còn đưa ra một điều kiện nghịch lý cho các môn đệ theo người. Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Cứ thực hành đi rồi sẽ thấy nó không nghịch lý nữa. Chúng ta thấy nghĩa cử yêu thương của sát hụ đã minh chứng hùng hồn cho lời nói của Chúa Giêsu ở trên. Bạn của sát hụ đã cố giữ lấy mạng sống mình nên đã mất mạng. Còn sát hụ liều mạng vì anh em nên đã được sống. Một người không có khả năng từ bỏ mình vì anh em thì họ cũng không có khả năng yêu thương. Phải liều mất đi để tìm thấy lại. Đó là nghịch lý mà Chúa Giêsu đã trải qua để nêu gương cho chúng ta. Người đã sẵn lòng chịu chết ô nhục để rồi sống lại vinh quang, cũng để nói lên lời yêu thương con người. Mỗi ngày Chúa Nhật đọc kinh Thương người có 14 mối. Chúng ta hãy xem lại con người chúng ta còn thiếu sót những mối nào trong kinh ấy. Hãy cố gắng thực hiện tất cả. Mỗi lần chúng ta làm cho tha nhân điều gì thì đó là chúng ta đang làm cho Chúa, dù cho người bé mọn chỉ một chén nước lã thôi. Một chén nước lã đối với Chúa là một chén ân tình. Điều đó cho thấy Thiên Chúa không hề bỏ sót một nghĩa cử yêu thương nào, cho dù chỉ là nghĩa cử bé nhỏ âm thầm. Một khi đã được khoác vào tấm áo tình yêu thì nó trở nên vô cùng cao cả. Tình yêu chính là trọng tâm của đời sống Kitô hữu.